Khi đang đau bụng kinh đến mức muốn sụp đổ, tôi nhắn tin cho người bạn đồng nghiệp, lúc về tiện mua giúp tớ một bịch băng vệ sinh nhé. 5 phút sau, sếp chậm chậm bước đến bên cạnh bàn làm việc của tôi, đặt trước mặt tôi một đống băng vệ sinh đủ nhãn hiệu, rồi quay đi không nhìn tôi một lần nào. Cả văn phòng náo loạn. Sáng hôm đó, tôi nằm bò trên bàn, ôm bụng nhắn cho A Kiều một tin WeChat, bà dì bất ngờ ghé thăm, lúc lên nhớ ghé siêu thị tầng dưới mua giúp mình bịch băng vệ sinh nhé. Nhắn xong, tôi liền như một kẻ mất hết sức chiến đấu, nằm sụi lơ trên bàn. 5 phút sau, mặt bàn bị gõ nhẹ, tôi ngẩng đầu lên. A Kiều đặt một ly Americano lạnh ngay trước mặt tôi, vừa tới đã ngủ rồi, tối qua đi chơi đâu vậy? Tôi hỏi cô ấy, băng vệ sinh đâu? Cái gì cơ, băng vệ sinh? A Kiều tròn mắt ngơ ngác. Tôi vừa nhắn WeChat bảo cô mua giúp tôi một bịch băng vệ sinh mà. Không có mà. A Kiều nhìn điện thoại rồi nhìn tôi, cậu nhắn cho ai vậy? Một dự cảm chẳng lành ập đến, tôi chưa kịp cầm điện thoại kiểm tra. Ông chủ chậm rãi bước ngang qua bàn làm việc của tôi, dưới ánh nhìn của mọi người, đặt lên bàn tôi một túi to đầy các loại băng vệ sinh màu mè. Rồi thản nhiên bước đi, không liếc mắt lấy một cái. Mắt A Kiều suýt rớt ra ngoài, xung quanh vang lên những tiếng hít thở gấp gáp. Mắt tôi tối sầm, run tay mở WeChat ra xem. Quả nhiên, trong danh sách tin nhắn ghim có hai người, một là đồng nghiệp A Kiều, người kia chính là sếp của tôi, Tần Duệ. Gửi nhầm rồi, xong đời, xấu hổ chết mất. Ầm, tôi bị đám đồng nghiệp vây kín. Du Diễm, cậu với sếp có chuyện gì thế? Giỏi ghê Tiểu Du, cứ im lặng mà chiếm được trái tim sếp. Vậy là sau này chúng tôi phải gọi cậu là bà chủ rồi. A Kiều thì cười không ngậm miệng được, vừa lục trong đống băng vệ sinh Tần Duệ để lại, vừa lắc lư vì cười. Sếp thật chu đáo, đủ loại ban ngày, ban đêm, siêu mỏng, mềm mại, ái chà, còn có cả miếng dán giữ ấm nữa. Tôi lườm A Kiều, chỉ có cô ấy biết tôi gửi nhầm tin, vậy mà không giải thích dùm tôi, còn hùa theo mọi người. Tôi vội nhét hết đống đồ trên bàn vào ngăn kéo, quay người, khó khăn giải thích với đám đồng nghiệp hóng chuyện, không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi chỉ gửi nhầm tin thôi. Đám đồng nghiệp sững lại, sau đó cười phá lên. Đây là cái cớ sạch sẽ nhất mà tôi từng nghe. Tiểu Du, thật ra hẹn hò với sếp cũng đâu có gì phải giấu, hơn nữa sếp của chúng ta đẹp trai thế cơ mà. Đúng vậy, nếu là tôi sẽ dán luôn cái biển bạn gái của Tần Duệ lên bàn làm việc. Là 6 chữ cơ. 6 chữ sao? Để tôi đếm, tôi không chịu nổi nữa, đứng bật dậy hét lớn, tôi thực sự chỉ gửi nhầm tin thôi. Không tin mọi người xem đi. Tôi giơ luôn màn hình WeChat với Tần Duệ lên, khung chat trống trơn, chỉ có mỗi tin nhắn tôi gửi nhầm ấy. Không hề có hồi đáp. Dòng tin nhắn xanh lá ấy hiện lên rõ mồn một, cực kỳ xấu hổ. Đám đồng nghiệp nhìn điện thoại của tôi, rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thông cảm. Một khuôn mặt, tôi cũng thấy xấu hổ thay cho cậu. Đồng nghiệp A vỗ vai tôi an ủi, đời công sở ngắn lắm, rồi cũng nhanh được nghỉ hưu thôi. Đồng nghiệp B lắc đầu, đó là cậu, chứ Du Diễm mới tốt nghiệp vào công ty chúng ta năm nay. Tôi sụp đổ. Đồng nghiệp C đi rồi lại quay lại, cười hi hi huých cùi chỏ vào tôi, nháy mắt, lịch sử chát dọn sạch ghê hà. Cô ấy lại nhướng mày, nháy mắt liên tục, không nói nữa, hiểu rồi, giữ bí mật. Giữ bí mật cái đầu cô ấy. Trong lòng tôi rối như tơ vò, lúc mở gói băng vệ sinh ra thậm chí còn thấy nó như muốn cắn tay mình. Tôi có nên đi tìm sếp xin lỗi không? Tôi nhắn tin cho A Kiều, lần này kiểm tra tới lui vài lần, chắc chắn không nhắn nhầm. A Kiều trả lời ngay, không lẽ không, ngoài xin lỗi ra còn phải trả tiền cho băng vệ sinh nữa. Tôi mở khung chat của sếp, định gõ chữ thì tin nhắn của A Kiều lập tức đập tới. Đi vào văn phòng nói trực tiếp đi, EQ đâu rồi? Sếp cầm băng vệ sinh từ tầng dưới lên tầng trên cho cậu chỉ nhắn tin xin lỗi qua WeChat thôi sao? Tôi quay đầu lại, thấy A Kiều đang trợn mắt, bày ra bộ dạng giận dữ. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Tôi hít sâu một hơi, ngửa đầu, siết tay, rời bàn làm việc, dũng cảm tiến về phía văn phòng của sếp. Trên đường đi, tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, ánh mắt vừa tò mò vừa hóng chuyện khiến đầu tôi như bốc khói. Cửa văn phòng sếp mở hé, tôi đứng ngay ngắn ở cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, giám đốc Tần. Tần Duệ ngẩng đầu, hôm nay không khỏe thì có thể về nghỉ. Không, không, tôi không phải xin nghỉ, giám đốc Tần. Tôi liên tục xua tay. Tần Duệ nghe vậy, nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi. Chuyện là, sáng nay tôi gửi nhầm tin nhắn, xin lỗi anh, giám đốc Tần. À, tiền băng vệ sinh, tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Không sao, không cần. Không, giám đốc Tần, tôi đã phiền anh rồi, nhất định phải trả tiền cho anh. Tôi kiên quyết. Được thôi, nhưng tôi có một câu hỏi. Tần Duệ gật đầu, chấp nhận. Anh cứ hỏi. Tôi lập tức đứng thẳng người. Sao em lại gửi nhầm tin cho tôi? Trong danh bạ của em chắc đâu có mình tôi. Đúng vậy, theo lẽ thường thì không có, vì chúng tôi chưa từng nhắn tin với nhau. Anh nhìn tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi bí mật. Sếp là người tôi ghim trên đầu danh sách, tôi sợ nếu anh có giao việc, tôi sẽ bỏ lỡ tin nhắn công việc. Dưới ánh nhìn của anh, tôi líu lưỡi, giọng càng nhỏ dần. Tôi đang nói cái quỷ gì thế này, Tần Duệ làm gì có chuyện nhắn thẳng WeChat giao việc. Nhưng tôi không thể nói rằng từ hồi đại học, anh đã là người tôi ghim lên đầu. Giám đốc Tần, xin lỗi, tôi tới muộn. Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ sau lưng tôi, kèm theo mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi, người phía sau khéo léo đẩy tôi ra khỏi cửa. Cạch, người đó còn tiện tay đóng cửa lại. Tôi sờ sờ mũi, quay lại, thấy mấy đồng nghiệp đang nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối, hận sắt không thành thép. Thật sự là gửi nhầm WeChat rồi, cứ tưởng cậu có thể cứu Tần Duệ thoát khỏi tay phó tổng phó. Phó tổng phó là phó tổng giám đốc của công ty, chỉ nghe chức danh là biết, chẳng có thực quyền gì nhưng chuyện gì cũng nhúng tay vào. Sao cậu lại đi ra sớm thế? Câu chuyện đang hấp dẫn đến thế mà. Chẳng lẽ chỉ mình tôi để ý chuyện Tần Duệ rõ ràng biết Du Diễm gửi nhầm tin mà vẫn mua băng vệ sinh cho cô ấy à? Đúng đó, Tần Duệ thật ấm áp, tài năng, đẹp trai, dịu dàng, kiên nhẫn, càng thích hơn rồi thì sao? Chúng tôi ủng hộ cậu, loại bỏ phó tổng phó, leo lên làm chính thất. Tôi hoàn toàn cạn lời, không phải mọi người đều biết là tôi gửi nhầm tin rồi sao? Sao còn nhiều phim thế? Không thèm quan tâm đến mấy kẻ hóng chuyện kia, tôi lập tức chạy về bàn làm việc, lấy điện thoại định chuyển khoản cho Tần Duệ, lại nhớ anh chưa nói giá. Thôi, ta làm tự ra siêu thị xem giá vậy. Không may là đến giờ nghỉ trưa, chuyện Tần Duệ mua băng vệ sinh cho tôi đã lan khắp công ty, ai cũng bàn tán sôi nổi về mối quan hệ giữa tôi và sếp. May mà, đến lúc tan làm buổi chiều, chuyện tôi gửi nhầm tin cũng lan khắp công ty, không ai còn bàn về chuyện tôi với sếp nữa. Sáng hôm sau, vì bị dì ghé thăm mà tôi đến muộn một chút. Vừa bước vào công ty, tôi đã thấy mấy đồng nghiệp bên phòng hành chính đang sắp xếp vài hàng dài băng vệ sinh trong tủ mới. Trên tủ còn dán một tờ giấy, tự lấy, miễn phí. Chuyện gì vậy? Tôi nhìn đống băng vệ sinh được bày trang trọng, không kìm được thắc mắc. Giám đốc Tần sáng nay nhận được ít nhất 10 tin nhắn nhờ mua băng vệ sinh đấy. Trưởng phòng hành chính đóng tủ lại, quay đầu nhìn tôi cười, nhiều phúc của cậu, từ nay các chị em trong công ty được tự do sử dụng băng vệ sinh rồi. Phun A Kiều cười phun cả nước. Ớ, tôi ghê tởm quay mặt đi, sợ cô ấy phun nước miếng vào cốc của tôi. Cậu không thấy vẻ mặt của phó tổng phó khi nhìn thấy cái tủ đồ dùng nữa à? Trông như muốn tháo luôn cái tủ ấy tại chỗ vậy. A Kiều cười nghiêng à. Đồng nghiệp A, trong 10 tin nhắn WeChat mà giám đốc Tần nhận sáng nay, 8 tin chắc là của cậu ấy. Đồng nghiệp B, tự tin lên, tôi nghĩ cả 10 tin đều là của cậu ấy. Đồng nghiệp C, nói thật, tôi cũng muốn thử gửi một tin xem sao. Xoay tất cả ánh nhìn trong phòng nước đều đổ dồn về phía cô ấy. Đồng nghiệp C, chỉ là nghĩ vậy thôi, chưa gửi, chưa gửi. Vừa nói vừa móc điện thoại ra chứng minh sự trong sạch của mình. Có chuyện gì bất tiện, có thể trực tiếp nhờ đồng nghiệp phòng hành chính giúp. Trong nội dung 8 chuyện bỗng chen vào một giọng nam. Lám, giám đốc Tần. Không khí trong phòng nước đột ngột trở nên vô cùng ngượng ngùng. Tần Duệ gật đầu, thản nhiên rót một tách cà phê, trước khi rời đi còn liếc nhìn tôi. Dạo này uống ít cà phê thôi. Tần Duệ đi rồi, tôi bị mấy câu 8 chuyện của mọi người bắn tới tấp, thành tổ ong. Du Diễm, cậu còn không thừa nhận đi. Cậu giỏi thật đấy, nói thật đi, bao giờ mới công khai yêu sếp? Này này này, các cậu điên rồi sao, dám nói chuyện với bà chủ như vậy. Nhanh, đổi cà phê của bà chủ thành nước đường đỏ đi. Không, tôi không, đây không phải cà phê, tôi không có chút cơ hội nào để chen vào, bọn họ căn bản chẳng thèm nghe tôi giải thích. Trong giờ làm mà còn lười nhác ở đây làm gì? Phó Kiều đen mặt, giọng the thé át hết mấy câu chuyện phiếm. Ầm, mọi người trong phòng nước lập tức tản đi sạch sẽ, kể cả tôi. Du Diễm, cô đứng lại. Tôi sững lại, chỉ tay vào mình, tôi. Đúng, cô. Phó Kiều nhìn tôi từ đầu tới chân, theo tôi ra đây một lát. A Kiều nháy mắt với tôi, ra hiệu bảo trọng. Phó tổng tìm tôi có chuyện gì ạ? Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ. Một là tôi không phải nhân viên của bộ phận do bà ấy quản, hai là tôi với bà ấy chẳng thân thiết, dù công hay tư tôi đều không nghĩ ra lý do bà ấy gọi tôi. Câu nói của tôi thành công khiến đám đồng nghiệp 8 chuyện vừa đi xa 10 bước phải chậm lại thành tốc độ 0,25 lần. Có lẽ Phó Kiều không ngờ tôi lại không nghe lời bà ấy, sắc mặt càng khó coi. Tôi không phải cố ý chống đối, chỉ là thấy hơi vô lý, tôi đâu có đắc tội gì với bà ấy, sao lại dùng giọng sai khiến hạ nhân để nói với tôi. Dù tôi là nhân viên làm công ăn lương, nhưng không phải quả hồng mềm dễ bóp. Sao? Cô thật sự tưởng rằng giám đốc Tần thích cô à? Phó Kiều khoanh tay trước ngực, gương mặt đầy vẻ mỉa mai. Phó tổng gọi tôi chỉ vì chuyện này thôi sao? Tôi muốn khuyên cô, mấy cô gái mới đi làm đường suốt ngày nghĩ đến đường tắt ôm đùi đàn ông, hãy tập trung làm việc, làm người phải biết tự trọng, nhất là con gái. Ừ, tôi gật đầu, rồi sao nữa? Phó Kiều như đấm vào bông, không thấy tôi mặt đỏ tía tai cãi lại, cũng không thấy tôi xấu hổ cúi đầu nhận sai, bà ta sững lại. Cô không có chút xấu hổ nào sao? Cố tình gửi nhầm WeChat để giám đốc Tần mua băng vệ sinh cho cô à? Phó Kiều tức giận, hèn gì, thì ra mục tiêu của bà ấy là chuyện này. Phó tổng, bà đang có dấu hiệu xúc phạm cá nhân tôi, vượt quá phạm vi công việc. Tôi nhắc nhở, tôi xúc phạm cô à? Tôi nói chẳng phải sự thật sao? Phó Kiều cười khẩy, cho dù là sự thật thì sao chứ? Tôi cười tủm tỉm, bắt chước dáng vẻ của bà ấy, cũng khoanh tay trước ngực, "Phó tổng, bà cũng có thể gửi tin, cũng có thể nhờ giám đốc Tần mua giúp mà. Giải thích với người như bà ấy chỉ vô ích, chuyện bà ấy càng không muốn tin, càng nên khiến bà ấy tin, đó mới là đòn phản công mạnh nhất." Tôi liếc nhìn xung quanh, thấy đám đồng nghiệp đang hóng chuyện. A Kiều lấp ló trong đám người, giơ ngón tay cái, "Cậu đúng là biết cách làm người ta tức chết." Phản ứng của Phó Kiều càng chứng thực lời đồn sáng nay. Mặt bà ta lúc đỏ lúc trắng, nổi điên chỉ vào tôi hét lớn, "Du Diễm, cô cút ngay, cô bị đuổi việc. Chuyện nhân sự, không phiền phó tổng nhúng tay." Không biết từ khi nào Tần Duệ đã đứng sau lưng tôi. "Tần Duệ, anh cũng nghe rồi nhỉ? Du Diễm đã tự thừa nhận sáng hôm qua cô ấy cố tình gửi tin nhắn cho anh." Phó Kiều vừa thấy Tần Duệ xuất hiện liền lập tức ưỡn thẳng người, đắc ý nhìn tôi, chờ xem trò cười. Lúc này, bà ta cũng không gọi anh là giám đốc Tần nữa, mà trực tiếp gọi tên để ám chỉ với tôi rằng, quan hệ của bà ấy với Tần Duệ không chỉ là công việc mà còn có chút riêng tư. Ngay cả Tần Duệ cũng phải nể bà ấy vài phần, huống hồ là tôi, một kẻ nhỏ bé vô danh. Xong rồi, tim tôi lạnh mất nửa. Vừa nãy nhất thời tức giận chỉ muốn làm Phó Kiều tức chết, quên mất rằng Tần Duệ cũng nghe được. Chỉ nghĩ tới việc trong mắt anh, tôi đã biến thành loại người như Phó Kiều nói, tôi chỉ muốn độ thổ. Nếu thật sự tôi có ý định dùng thủ đoạn nhỏ để thu hút sự chú ý của anh, thì cần gì đợi đến hôm nay. Thật uất ức, chỉ có thể hy vọng anh không nghe thấy, tôi còn có cơ hội giải thích. Ừ, nghe rồi. Câu trả lời của Tần Duệ khiến tim tôi lạnh nốt nửa còn lại. Tôi quay đầu nhìn anh cũng đang nhìn tôi. Đôi mắt sâu thẳm đầy thần sắc ẩn sau gọng kính, phản chiếu ánh sáng khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm. Khoảnh khắc này, trong mắt anh, tôi hẳn là chẳng có chút giá trị nào. Tôi hối hận rồi, lẽ ra không nên nhất thời bốc đồng mà cãi lại Phó Kiều. Dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy, muốn cả công ty hiểu lầm quan hệ giữa cô và giám đốc Tần, nhân viên tâm địa bất chính như cô, công ty không cần. Biết điều thì tự mình xin nghỉ việc đi. Phó Kiều chỉ thẳng vào tôi, móng tay dài cả chục phân suýt đâm vào mặt tôi. Bất chợt, thân thể tôi bị kéo mạnh về phía sau, tầm nhìn từ móng tay nhọn biến mất, thay vào đó là bóng lưng vững chãi của Tần Duệ. Những lời tôi vừa nói, Phó tổng dường như không nghe thấy. Giọng điệu chất vấn từ ông chủ lập tức dập tắt khí thế hống hách của Phó Kiều. Tôi nghe rồi, chuyện nhân sự quả thực không phải phận sự của tôi, nhưng Phó Kiều bị Tần Duệ phủ đầu trước mặt bao người, cảm thấy mất mặt, vẫn muốn tranh luận vài câu. Chuyện giữa tôi và Du Diễm không liên quan đến bà, càng không liên quan đến công việc, tôi không muốn lặp lại nữa, hiểu chưa? Tần Duệ xưa nay vốn là người ôn hòa, nói năng cũng nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng điệu bá đạo, quyết liệt và thiếu kiên nhẫn từ anh. Tim tôi bất giác đập thình thịch. Tuy không nhìn rõ sắc mặt Phó Kiều, nhưng từ sự im lặng ngắn ngủi và tiếng giày cao gót giận dữ đập xuống sàn rồi nhanh chóng rời đi, tôi đoán bà ta chắc chắn còn khó chịu hơn lúc bị tôi chọc giận. Giám đốc Tần, có một văn bản cần anh xem qua. Trưởng phòng nhân sự xuất hiện đúng lúc, vừa nói với Tần Duệ, vừa lén ra hiệu cho đám đồng nghiệp hóng chuyện mau tản đi. Tôi cũng lặng lẽ lùi về sau, định chuồn khỏi hiện trường. Dù diễm, tôi đành dừng bước, quay lại với nụ cười gượng gạo, giám đốc Tần. Tần Duệ nhanh chóng xem lướt qua văn bản, ký tên rồi đưa lại. Sau đó anh nhìn tôi, dưới ánh mắt đó, tôi căng thẳng đến mức siết chặt tay sau lưng. Vậy, tin nhắn đó thật sự là cô cố tình gửi cho tôi sao? Anh tiến một bước, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức dưới mức xã giao bình thường, tôi chắc chắn anh có thể nhìn thấy mụn trên mặt tôi do ngày dâu. Miệng tôi khô khốc, hoàn toàn không còn vẻ tự tin khi nãy cãi Phó Kiều. Tần Duệ bỗng bật cười, "Về làm việc đi." Anh lướt qua vai tôi, rời đi. Tôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, miệng há ra mà chưa nghĩ ra lời giải thích, trông chẳng khác gì một con ngốc sắp chảy nước miếng. Tôi nói này, cứ tiếp tục thế này cũng chán lắm, giấy không gói nổi lửa, còn không chịu thừa nhận sao? Làm ơn, phu nhân Tần tổng, trước khi ngủ tối nay, bận rộn thế nào cũng phải giúp tôi hỏi khi nào tôi mới được thăng chức tăng lương, cầu xin đấy. Trưa nay ăn cơm có cần gọi cậu không? Chắc cậu sẽ không ăn cùng bọn tôi nhỉ? Ôi trời, vậy là tôi phải tìm người đồng hành khác khi đi làm rồi. Sau này cũng không thể thoải mái buôn chuyện công ty với cậu nữa. Đúng là một câu chuyện buồn. Giàu sang không quên người xưa nhé. Điện thoại của tôi rung liên tục, hàng dài tin nhắn từ A Kiều ập đến như bão. Lúc này tôi mới thật sự cảm nhận được cái gọi là có mùng cũng không nói rõ được. Rốt cuộc Tần Duệ đang nghĩ gì, đầu óc tôi rối tung rối mù, không biết có nên giải thích lại với anh không. Theo lời A Kiều, lúc Tần tổng rời đi còn cười rất đắc ý, như gió xuân phơi phới. Anh cười cái quái gì chứ? Là chế giễu tôi hay thật sự thấy tôi buồn cười? Tôi mở khung chat với Tần Duệ, nhìn khoản chuyển tiền tôi gửi anh tối qua vẫn chưa được nhận. Cuối cùng tôi quyết định phải giải thích với anh, ai cũng có thể hiểu lầm tôi, nhưng Tần Duệ thì không thể. Tôi vừa gõ được chữ Tần thì điện thoại rung lên vì cuộc gọi từ khách hàng. Trời, khách hàng là thượng đế, tất nhiên phải nghe trước. Trong lúc tôi đang nói chuyện với khách, điện thoại tiếp tục rung mấy lần nữa. Chắc là A Kiều vẫn đang làm nhảm, tôi không để ý, tập trung giải quyết công việc. Đây là khách hàng đầu tiên tôi tự mình phụ trách từ khi vào chính thức, rất quan trọng. Khi kết thúc cuộc gọi với khách hàng, tôi nhìn vào màn hình điện thoại, ngây người. Tần Duệ, bao giờ thì hôn đây? Da đầu tôi tê dại, cái quái gì vậy? Tôi cũng cùng cuộn lên xem, quả nhiên thấy dòng tin nhắn chết tiệt tôi vô tình gửi đi, hôn. Tần Duệ, hỏi chấm. Tần Duệ, đừng nói là cô lại gửi nhầm nữa nhé. Tần Duệ, cô định hôn ai? Tần Duệ, tôi chưa nghe nói cô có bạn trai. Tần Duệ, là tôi à? Tần Duệ, được, tôi đợi cô. Tần Duệ, tôi cũng có thể qua đây. Nhìn điện thoại, tôi vừa nóng vừa lạnh. Hay là tôi cứ nghe theo lời Phó Kiều, chủ động nghỉ việc cho xong. Tôi thật sự không còn mặt mũi nào gặp Tần Duệ nữa. Tôi ôm điện thoại, hít thở sâu liên tục. Xin lỗi giám đốc Tần, thật sự là gửi nhầm. Cảm giác như một thế kỷ trôi qua, bên kia mới nhắn lại, cô nói gửi nhầm là xong à? Xong rồi, tôi cuối cùng cũng tự đẩy mình vào chỗ chết. Dù qua màn hình điện thoại, tôi vẫn có thể cảm nhận được Tần Duệ đang tức giận. Anh đúng là nên giận, nếu đổi lại là tôi, cũng khó mà không nghĩ người đối diện cố tình trêu chọc mình. Tôi, xin lỗi, bây giờ tôi nên làm gì để anh nguôi giận? Đủ thành khẩn, đủ hạ mình rồi chứ? Tần Duệ, sáng hôm qua, tôi biết có thể cô gửi nhầm tin nhắn, nhưng vẫn làm theo. Tôi giật thót, tim chợt dâng lên dự cảm không lành. Tần Duệ, vậy nên hôm nay cũng thế. Tôi suýt nữa ném luôn điện thoại. Cũng thế, ý anh là gì chứ? Chẳng lẽ thật sự là bắt tôi qua đó hôn anh sao? Nếu là 3 năm trước, khi Tần Duệ nói để tôi qua hôn anh, có lẽ tôi sẽ cười ngất trong mơ, nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn khóc. Cho dù hiện tại Tần Duệ đã trưởng thành, chín chắn, sự nghiệp thành công, thậm chí còn hấp dẫn hơn hẳn so với anh chàng đàn anh phong vân của 3 năm trước, thì trong lòng tôi, anh vẫn chỉ là một đống đổ nát. Có lẽ anh đã sớm quên tôi, hoặc có lẽ chưa từng nhớ đến tôi. Anh từng là nhân vật đình đám của trường, từ ngày tôi bước chân vào đại học, cái tên Tần Duệ đã là huyền thoại đối với những sinh viên ngành này. Tôi cũng từng là một trong số vô vàn fan hâm mộ của anh, trầm trồ trước tài năng, say mê vẻ ngoài của anh, kinh ngạc trước năng lực của anh, tự hỏi sao trên đời này lại có người hoàn hảo đến thế. Vì anh, tôi lần đầu tham gia câu lạc bộ trong trường, nhưng anh, dù là nhân vật cốt lõi của câu lạc bộ, lại hiếm khi xuất hiện. Anh luôn bận rộn, bận tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước, bận thắng giải này đến giải khác, tiện thể kiếm luôn số tiền thưởng khá khá. Anh như một truyền thuyết khiến những người bình thường như chúng tôi ngẩng đầu nhìn theo, càng nhìn càng nỗ lực không muốn tụt lại phía sau. Anh thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi trong một thời gian dài, cho đến khi hình ảnh của anh trong lòng tôi sụp đổ, nhưng tôi không hối hận. Dù thần tượng có thể vỡ mộng, nhưng nỗ lực vẫn sẽ mang lại kết quả. Giống như bức phác thảo mà tôi chưa hoàn thành, dù tiếc nuối, nhưng khi thấy nó nguyên vẹn xuất hiện trong tay Tần Duệ, tôi chỉ thấy may mắn vì công sức của mình đã giúp tôi nhận ra một kẻ trộm. Tôi mãi không quên ngày đó, lần cuối cùng Tần Duệ tham gia hoạt động câu lạc bộ trước khi tốt nghiệp, bức tranh chiếu trên phông màn chính là tác phẩm không có chữ ký ấy. Anh nói đó là thiết kế anh yêu thích nhất trong mấy năm qua, bên cạnh anh là Phó Kiều cười duyên dáng, nói, thật vinh hạnh được tham gia vào quá trình sáng tác bức tranh này. Tôi như nuốt phải rồi bọ, dù bức tranh đã bị biến dạng, nhưng tôi vẫn nhận ra đó chính là bản phác thảo của tôi. Tôi phẫn nộ bỏ đi, ghế ngồi ngã xuống cạnh chân tôi, mọi người trợn tròn mắt nhìn tôi rời đi, không hiểu tôi đang làm gì. Từ đó, trong lòng tôi, Tần Duệ không khác gì tiểu nhân. Tôi không vạch trần anh ấy trước mặt mọi người chỉ là để giữ chút thể diện cuối cùng cho mối tình thầm lặng của mình, chứ không phải vì anh. Sau đó, tôi chặn mọi thông tin liên quan đến Tần Duệ, kể cả chuyện anh từng tỏ tình với Phó Kiều trên bức tường confession của trường lúc tốt nghiệp. Tôi vừa ôm lấy trái tim đau nhói vừa tự nhủ, ai mà quan tâm tên trộm chuyên đi chép tranh ấy chứ, người có thể mù quáng một lúc, nhưng không thể mù quáng cả đời. Sau này, tôi không gặp lại Tần Duệ nữa, cho đến khi đi tìm việc. Từng nghe người ta nói, sinh viên tốt nghiệp giống như đứa con được trường sinh ra cho xã hội, rời khỏi mẹ, sống chết mặc kệ. Dù từng xuất sắc thế nào trong trường, thì việc tìm việc đối với sinh viên mới ra trường cũng chẳng dễ dàng. Tôi và các bạn bắt đầu điên cuồng nộp đơn, có thời gian thậm chí không có nổi một cuộc phỏng vấn, khiến tôi bắt đầu hoài nghi bản thân, tự hỏi liệu có nên nghe lời bố mẹ bỏ ngành yêu thích để đi thi công chức. Đúng lúc đó, tôi nhận được lời mời phỏng vấn từ một công ty. Qua phỏng vấn và bài kiểm tra, tôi thuận lợi gia nhập công ty ấy, không ngờ công ty có tiếng tốt trong ngành này lại do một tay Tần Duệ gây dựng. Tất nhiên, tôi không ngốc đến mức vì anh là grad cũ mà bỏ lỡ một công việc đãi ngộ tốt như vậy, tôi quyết định ở lại. Tôi giả vờ không quen anh, coi anh như người xa lạ. Nhưng dần dần, tôi nhận ra tôi chỉ đang giả vờ không quen Tần Duệ. Còn Tần Duệ thì thật sự không nhớ tôi là ai. Công ty của Tần Duệ rất táo bạo khi dám tuyển dụng nhiều sinh viên mới ra trường, tràn đầy sức sống, sắc bén, sáng tạo, đó là cảm nhận của tôi sau một thời gian làm việc. Phong cách ấy rất giống Tần Duệ. Tôi từng hoài nghi, không hiểu sao Tần Duệ năm xưa lại lấy cắp bản phác thảo của tôi. Rõ ràng anh tài năng và sáng tạo đến thế, tại sao lại cần bản phác của tôi làm nền? Lại còn rộng lượng để Phó Kiều phá hỏng nó một lần nữa. A Kiều nói, Phó Kiều không phải là thành viên cốt cán ban đầu, hồi Tần Duệ khởi nghiệp gặp khó khăn, Phó Kiều lấy cớ đi Hàn Quốc du học rời nhóm, còn rút hết cổ phần của cô ta. Sau này công ty bắt đầu có khởi sắc, cô ta mới quay lại. Tần Duệ không từ chối, có lẽ vì nể tình từng hợp tác. Đó có phải là lý do họ chia tay không? A Kiều tròn mắt ngạc nhiên, chia tay gì chứ, họ đâu phải người yêu. Tôi càng ngạc nhiên, họ chẳng phải đã bên nhau từ lúc tốt nghiệp đại học rồi sao, cậu không biết à? A Kiều, giám đốc Tần bị oan đấy. Tôi với họ học cùng trường, lúc Tần Duệ tốt nghiệp còn tỏ tình với Phó Kiều trên tường confession cơ mà. Tôi kể cho A Kiều nghe những thông tin mà cô ấy không biết. Tần Duệ chưa từng có bạn gái, chính anh ấy nói vậy trong buổi team building của công ty. Anh ấy nói người con gái mình thích chẳng thèm để ý đến anh ấy, chẳng biết đó là thần tiên phương nào nữa. Tôi ngẩn người, còn A Kiều thì không biết trong lòng tôi dậy sóng, cô ấy tiếp tục nói, Phó Kiều đi một vòng rồi quay lại, càng cảm thấy Tần Duệ tốt, cô ta là kiểu người coi đồng nghiệp như gia đình. Ha ha, cô ta xem Tần Duệ là chồng tưởng tượng của mình, dù bị từ chối cả trăm lần vẫn kiên trì. Ký ức dâng trào như thủy triều, nhấn chìm rồi lại rút đi, để lại tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết phải làm gì. Tôi thừa nhận tình cảm dành cho Tần Duệ từ trước đến nay vốn dĩ phức tạp. Tôi từng chặn WeChat của anh, nhưng chỉ vài ngày sau lại bỏ chặn. Dù chúng tôi chưa từng nói với nhau một câu, anh thậm chí có lẽ không hề biết trong danh sách bạn bè của mình có một cái tên tôi. WeChat của anh là tôi thêm vào từ nhóm câu lạc bộ hồi đại học. Đêm đầu tiên tôi gia nhập câu lạc bộ, sau buổi tiệc chào đón, nghe nói Tần Duệ hiếm khi phá lệ gửi mã QR WeChat của mình vào nhóm. Kèm theo lời nhắn, có vấn đề chuyên môn có thể cùng trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Đêm đó nhóm chat sôi nổi đến mức bùng nổ, tôi hồi hộp đến mức ngón tay run rẩy, nhanh chóng thêm anh. Nhưng lại không có dũng khí trò chuyện, chỉ dám để anh ở vị trí đầu tiên trong danh sách bạn bè WeChat của mình. Mỗi lần mở WeChat, đó đều là khoảnh khắc tôi cảm thấy gần anh nhất. Tôi đã từng tưởng tượng vô số lần, tôi sẽ nói gì với anh sẽ đáp lại tôi ra sao. Nhưng không ngờ, đoạn chat của chúng tôi lại bắt đầu bằng một gói băng vệ sinh. Và giờ đây, nó kết thúc bằng việc anh bảo tôi đến hôn anh. Đây rốt cuộc là tình tiết quái lạ gì vậy chứ? Cục cục tôi theo phản xạ khóa màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Duệ đứng bên cạnh bàn làm việc của tôi. Tần tổng, tôi lập tức đứng dậy, trên mặt không giấu được vẻ bối rối. Anh đến đây làm gì? Chẳng lẽ thật sự đến đòi nợ tôi? Cặp kính gọng không còn trên sống mũi Tần Duệ, không đeo kính, anh bớt đi vài phần nho nhã, thay vào đó là khí chất trẻ trung sắc bén. Tôi không cần quay lại cũng biết, phía sau lưng tôi, đám đồng nghiệp đang vểnh tai hóng chuyện, nín thở không dám phát ra tiếng động, thậm chí không bỏ sót dấu chấm câu nào trong câu chuyện. Ánh mắt Tần Duệ nhìn tôi khiến tôi hoàn toàn hoảng loạn, tôi thật sự gửi nhầm tin, nhưng nhìn anh lại giống như người vừa uống nhầm thuốc, nhất định phải truy cứu đến cùng. Ở đây, câu nói không đầu không đuôi của anh khiến mặt mọi người xung quanh đầy dấu chấm hỏi. Mặt tôi từ đỏ lên tận cổ, trời ơi, anh ấy thật sự đến để hôn sao? Không đúng, trong ấn tượng của tôi, Tần Duệ đâu phải người mặt dày thế này. Tôi lắc đầu, cổ cứng đờ. Vậy thì sao? Tần Duệ nhướng mày. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn có một tia lửa nhỏ đang len lỏi, âm thầm bùng lên. Tôi không thể giữ bình tĩnh khi đối diện với ánh mắt anh, nhất là khi anh nhìn tôi chuyên chú đến vậy. Tôi có thể giải thích. Tôi cố gắng giằng co. Tôi không cần giải thích, tôi muốn hành động của em. Ực, không biết ai nuốt nước miếng, tiếng vang rõ mồn một. Tần Duệ bỗng nhiên cúi người tiến gần, nếu em không hành động, tôi làm. Tôi tự làm. Tôi hoảng loạn lùi lại vài bước. Tách tiếng bút rơi xuống đất vang lên phía sau. Tình tiết kiểu gì thế này, tôi chỉ muốn cắn lưỡi tự tử. Tần Duệ khẽ cười, nói lời phải giữ lời, tôi đợi em. Anh rời đi, tôi vẫn đứng đó, không cần quay lại cũng biết sau lưng có hàng chục cặp mắt dán chặt vào tôi. Tôi hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Không ngờ sức sát thương của Bạch Nguyệt Quang vẫn lớn đến thế. Trên bàn tôi bỗng nhiên xuất hiện một ly sữa nóng, rồi là bánh ngọt, trái cây, cứ thế nhiều lên. Tôi quay đầu lại, thấy đám đồng nghiệp tay cầm đủ loại đồ ăn vặt, đồng loạt cười toe toét, răng trắng lóa cả mắt. Làm gì vậy? Nuôi heo à? Không, đang lấy lòng phu nhân tổng giám đốc tương lai thôi mà. Em gái Du, chị muốn đổi chỗ ngồi, chỗ bên cửa sổ nắng quá. Biến đi, chút bản lĩnh cũng không có, chỉ biết đưa ra yêu cầu vớ vẩn. Để tôi, à, tiểu mỹ nhân Du, chị có thể được chuyển chính thức sớm không ạ? Tôi bày ra vẻ mặt cầu xin tha thứ, giải thích cũng vô ích rồi, đổi lại là tôi cũng chẳng tin nổi. A Kiều len qua đám đồng nghiệp, tránh ra, có gì đợi chút nữa nói. Đúng lúc tôi đang nhìn cô ấy với ánh mắt cảm ơn, thì nghe cô ấy nói, từ giờ tôi mới là đại cung nữ bên cạnh chính cung nương nương. Mấy người các người là thân phận gì mà dám đến nói chuyện trực tiếp với tổng giám đốc phu nhân của chúng ta? Tôi chỉ muốn đập đầu vào tường. Bình thường tôi cũng khá được lòng đồng nghiệp trong công ty, nên dù có bị hiểu lầm rằng tôi với Tần Duệ có quan hệ gì, cũng không ảnh hưởng đến việc mọi người vẫn cười cợt, trêu đùa tôi. Cắn răng nói, A Kiều đùa cợt rồi kéo đám đồng nghiệp tản đi, cuối cùng bàn làm việc của tôi cũng yên tĩnh trở lại. Nhưng trong đầu tôi vẫn loạn cào cào, tôi không hiểu rốt cuộc Tần Duệ đang nghĩ gì. Chỉ đơn giản là muốn phạt tôi vì gửi nhầm tin nhắn hai lần liên tiếp sao? Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, thì tâm trí của Tần Duệ cũng thật đáng lo ngại. Còn nếu không phải, anh ấy đang làm gì thế này? Lợi dụng chức vụ để bắt nạt, quấy rối nữ nhân viên sao? Đầu tôi bắt đầu đau nhức, điện thoại rung lên, A Kiều nhắn tin đến. Tôi úp điện thoại xuống, không muốn quan tâm. Đến giờ nghỉ trưa, có người vui mừng, có người lo lắng. Vui mừng là những đồng nghiệp đang chờ tự do tám chuyện, còn lo lắng dĩ nhiên là tôi, nhân vật chính bị đem ra làm chủ đề. Tôi khó mà tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc vào căng tin sẽ như thế nào. Trên đường đi cùng mọi người về phía thang máy, tôi vẫn đang suy nghĩ xem lúc ăn nên chọn chỗ nào ngồi để tránh xa bọn họ. Chẳng nhận ra ánh sáng bên cạnh mình đã tối đi. Anh đã đợi em cả buổi sáng rồi. Giọng Tần Duệ vang lên bên tai, làm tôi giật nảy mình. Giám đốc Tần, tôi đi ăn cơm trước đã. Chuyện đó không gấp, tôi cố gắng để bản thân trông bình tĩnh và bình thường nhất có thể. Nhưng trong lòng tôi đã sớm nổi sóng dữ dội. Anh nói gì cơ? Anh nói anh đã đợi tôi cả buổi sáng. Anh, Tần Duệ, anh ấy đang đợi tôi. Không dám tưởng tượng, nếu là 3 năm trước mà nghe câu này, có lẽ tôi đã vui đến phát khóc. Thực ra, bây giờ cũng vẫn rung động. Tôi rất gấp. Tần Duệ nghe tôi nói xong liền dừng bước. Giám đốc Tần, anh biết rõ đây là hiểu lầm, sao nhất định phải làm khó tôi vậy? Tôi cũng dừng lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tủi thân khó tả. Tôi từng thích anh như vậy, anh không biết, tôi từng nỗ lực đến gần anh không biết, tôi từng tự tay xé nát giấc mơ thầm yêu anh không biết, và bây giờ, khi anh từng bước tiến đến gần, giấc mơ đã tan nát và đống đổ nát ấy đang nhanh chóng được tái thiết và hồi sinh, anh cũng không biết. Nhưng tôi biết, nếu để anh tiến đến rồi lại rời đi, tôi sẽ không còn đủ dũng khí để phá tan tòa thành ấy thêm lần nữa. Đến lúc đó, tôi biết phải làm sao. Làm khó. Anh cúi đầu nhìn tôi. Ánh mắt gần như mang chút tổn thương ấy khiến tôi ảo giác rằng người bị bắt nạt là anh chứ không phải tôi. Anh bỗng nắm lấy tay tôi, kéo tôi bước nhanh vào thang máy. Tôi bị lôi vào trong, lúc đứng vững mới nhận ra cửa thang máy đang đầy những đồng nghiệp đang chờ. Tần Duệ cũng thoáng ngạc nhiên, rồi vươn tay dài nhấn nút, mọi người có vào không? Đám người đứng ngoài đồng loạt lắc đầu như chống bỏi. Cửa thang máy khép lại, tay tôi vẫn bị Tần Duệ nắm chặt. Giám đốc Tần, vừa rồi tôi nói nhầm. Tôi nhanh chóng nhận lỗi, cúi đầu trước bát cơm cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, nhất là khi đã từng trải qua quãng thời gian gian khổ tìm việc, tôi hiểu rõ một công việc phù hợp còn khó hơn tìm một người yêu phù hợp. Tần Duệ không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, thậm chí không di chuyển chút nào. Tôi thử rút tay khỏi anh, có lẽ anh quên buông ra. Nhưng tôi vừa nhúc nhích, tay anh lại siết chặt hơn. Du Diễm, tôi thấy lồng ngực anh nhẹ nhàng phập phồng. Giám đốc Tần, tôi nhỏ giọng đáp. Cổ tay bị anh nhẹ nhàng kéo, tôi theo bản năng bước tới, rồi bất ngờ được ôm chặt vào lòng. Cầm Tần Duệ chạm nhẹ vào bên tai tôi, giọng nói trầm thấp vang lên, tôi không muốn làm khó em, nhưng tôi không nhịn được muốn làm khó em, ai bảo em cuối cùng lại dám tới trêu chọc tôi. Khi bước ra khỏi thang máy, cả người tôi vẫn tê dại. Không biết bằng cách nào tôi đã ngồi vào ghế phụ xe của Tần Duệ, không biết làm sao đã đến nhà hàng, mãi đến khi ngồi xuống ghế, hồn tôi mới miễn cưỡng đuổi kịp thân xác. Nơi này, tôi nhìn quanh, phát hiện đây là nhà hàng tôi thường đến thời đại học, từ sau khi đi làm, vì nhà xa nên lâu lắm rồi mới quay lại. Sao Tần Duệ lại biết chỗ này, chỉ là trùng hợp thôi sao? Tần Duệ, trước khi tốt nghiệp, đây là quán tôi thích nhất. Quả nhiên, là trùng hợp. Tần Duệ, bởi vì hồi đó tôi thích một cô gái, cô ấy thường đến đây. Tôi, Phó Kiều, nhưng tôi chưa từng gặp cô ta ở đây mà. Khóe môi Tần Duệ đang cười bỗng cứng lại thấy rõ, cô ấy thì có liên quan gì? Tôi biết mình đã lỡ lời, vội cúi đầu lý nhí, khi ấy ai cũng biết anh và Phó Kiều là một đôi, lúc anh tốt nghiệp còn tỏ tình với cô ấy trên tường confession của trường mà. Ai tỏ tình với cô ta? Tần Duệ tức đến tròn mắt. Tôi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, bên dưới bài tỏ tình có comment của Phó Kiều mà. Tôi hoàn toàn không biết, Tần Duệ nhíu mày nhìn tôi, rồi bỗng giãn ra, em đã xem rồi. Tôi chỉ hóng hớt thôi, đàn anh nổi tiếng tỏ tình hoa khô trường, ai mà không ngó qua chút chứ? Tần Duệ xoa thái dương. Tôi không chỉ từng đăng confession, tôi từng lấy hết can đảm gửi tin nhắn WeChat cho em, kết quả phát hiện em đã chặn tôi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi nghĩ chắc tôi không phải kiểu người em thích, nên sau đó không dám làm phiền em nữa. Tần Duệ cười khổ, nhưng khi sắp tốt nghiệp, nghĩ có lẽ sau này sẽ không gặp lại em nữa, vẫn cảm thấy không cam lòng, nên để lại chút gì đó. Vì sợ gây phiền phức cho em, nên không viết tên em. Tôi ngơ ngác nhìn Tần Duệ, anh đang nói gì vậy? Anh đang nói rằng bài confession trên tường vốn là viết cho tôi sao? Tôi có thể không phải kiểu người em thích, nhưng Du Diễm, em có thể cho tôi một cơ hội để tôi thử theo đuổi em không? Trong giọng nói chân thành của Tần Duệ ẩn chứa chút căng thẳng. Khoan đã. Tôi ngăn anh tiếp tục nói những lời làm trái tim tôi mềm nhũn, cố gắng kéo lý trí thoát khỏi những bong bóng màu hồng. Tần Duệ ngơ ngác nhìn tôi, cách anh thích tôi chính là ăn cắp bản phác của tôi sao? Tôi buột miệng nói ra câu hỏi từ sâu thẳm tâm hồn. Ăn cắp bản phác của em? Tần Duệ nhăn mặt khó hiểu, không giống đang diễn kịch. Lần cuối anh tham gia hoạt động câu lạc bộ trước khi tốt nghiệp, bức tranh chiếu trên màn hình dù đã hoàn thiện, nhưng tôi nhận ra đó là bản phác chưa hoàn chỉnh của mình, bản mà tôi từng làm mất. Đó là bản phác của em. Tần Duệ trầm ngâm, rồi nở nụ cười, bảo sao, tôi đã nói, có cảm giác vá víu. Hả? Tôi hoàn toàn bị anh làm cho bối rối. Bản phác đó là Phó Kiều đưa tôi xem, tôi thấy rất hay, liền giúp cô ta chỉnh sửa đôi chút, phần sau là cô ta tự hoàn thiện. Tuy tôi thấy kết quả không được như ý, nhưng tôi rất thích ý tưởng ban đầu, nên đã đưa lên hoạt động câu lạc bộ cho mọi người cùng xem. Tần Duệ nhíu mày bất đắc dĩ, nhưng tại sao em lại nghĩ là tôi ăn cắp? Tôi nghe người, đúng là, tôi chưa từng nghe từ miệng Tần Duệ nói đó là tác phẩm của anh. Tôi chỉ nghe Phó Kiều nói, rất vinh hạnh được tham gia sáng tác. Rồi vô thức bị dẫn dắt, nghĩ Tần Duệ là tác giả chính. Vậy nên em mới chạy ra ngoài, rồi chặn WeChat của tôi. Tần Duệ nhìn vẻ mặt tôi, đoán ra. Khi ấy tôi sợ nếu ở lại sẽ không kìm được mà vạch trần anh, khiến anh mất hết danh dự. Nhưng sao lúc đó em không làm vậy? Đối với kẻ ăn cắp không nên nhân nhượng, vì không muốn thấy người mình thích khó xử. Tôi nói xong, Tần Duệ cũng sững lại. Nhìn biểu cảm của anh, tôi như thấy chính mình lúc nãy, ngạc nhiên, không thể tin nổi. Tôi không kìm được mà bật cười, cười đến rơm rớm nước mắt. Trùng hợp hay định mệnh? Trên đời này, có những chuyện vừa trùng hợp lại vừa chéo ngoe đến lạ lùng. Anh từng đăng mã QR WeChat lên nhóm, chỉ duyệt kết bạn của một mình tôi. Nhưng đến khi anh lấy hết can đảm tỏ tình, tôi đang đau lòng lại chặn anh. Sau đó, tôi lặng lẽ bỏ chặn anh, nhưng anh đã hoàn toàn nản lòng, không dám thử liên lạc thêm lần nào nữa. Lời tỏ tình không dám viết tên bị người khác cướp mất, mà anh thì không hề hay biết. Chúng tôi cứ như vậy, lạc mất nhau vì hiểu lầm. Mãi đến khi tôi gửi nhầm tin nhắn, anh mới phát hiện ra tôi vẫn còn trong danh sách WeChat của anh. Dù đoán rằng có thể tôi gửi nhầm, anh vẫn hăm hở quay xuống siêu thị tầng dưới, đứng trước kệ hàng vệ sinh chọn lựa kỹ lưỡng suốt cả buổi. Em thực sự để anh làm bạn gim trên WeChat à? Đến bây giờ, Tần Duệ vẫn có chút không tin nổi. Tôi mở điện thoại ra cho anh xem, sao lại có một người nữa? Tần Duệ lập tức nhìn thấy A Kiều, để cập nhật tin đồn công ty và tình hình của sếp. Tôi thành thật trả lời, tình hình của sếp? Tần Duệ nhíu mày. Khi nào sếp không có ở văn phòng, khi nào có thể tranh thủ nghỉ ngơi, đại loại vậy. Âm lượng tôi nhỏ dần, cảm giác như vô tình bán đứng đồng nghiệp. Sau này không cần nữa, anh sẽ báo trực tiếp cho em. Tôi vội vàng giơ điện thoại giả vờ nhìn WeChat, che đi khóe môi không nhịn được mà cong lên. Chưa bao giờ thấy giờ nghỉ trưa ngắn đến thế, thang máy sắp đến. Tôi liếc nhìn Tần Duệ bên cạnh, gương mặt góc cạnh hoàn hảo ở khoảng cách gần, không còn là người không thể chạm đến nữa. Bị nhan sắc làm mờ lý trí, tôi đột ngột nhón chân, hôn nhẹ lên má anh. Anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Trả lại anh, đừng nói em thất hứa. Tôi đỏ mặt, nhìn sang hướng khác. Trước mặt bỗng tối lại, Tần Duệ áp sát, hơi thở mang theo mùi hương quen thuộc bao trùm lấy tôi, vừa dịu dàng vừa kiên định. Tôi bị đẩy nhẹ dựa vào tường, lưng chạm vào bề mặt mát lạnh, hơi thở và hương thơm của anh quấn quanh. Đinh tiếng chuông báo thang máy mở cửa vang lên, lý trí tôi thoáng lóe lên một chút. Trong tầm mắt mơ hồ, hình như thấy có vài đồng nghiệp hóng chuyện đang đứng ở cửa thang máy, nhưng Tần Duệ không thèm quay đầu, ấn nút đóng cửa. Đến lần thang máy tiếp theo, tôi mới đỏ mặt theo sau Tần Duệ bước ra. Phòng làm việc vẫn yên tĩnh như thường lệ, rất tốt, không ai nhìn chằm chằm như buổi sáng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, điềm nhiên quay về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, A Kiều đã gửi qua một sticker. Chính là cảnh tôi và Tần Duệ hôn nhau trong thang máy, còn là góc quay từ camera. Tôi hoảng hồn, nhìn quanh, thấy mọi người vẫn chăm chú làm việc, như thể không ai biết gì. Son môi của cậu lem hết rồi. A Kiều thò đầu từ bàn đối diện, cười gian xảo. Tôi vội cúi đầu tìm gương, tiện tay gõ cô ấy. Sao cậu vào phòng camera? Vì ở cửa thang máy không nhìn đủ, tay của sếp nhanh quá. Cậu ở cửa thang máy? Tôi dần cảm thấy dự cảm không hay, không chỉ mình tớ, là bọn mình. Quả nhiên, tôi tuyệt vọng che mặt, cuối cùng tâm lý cũng sụp đổ. Nhưng, tôi nghi ngờ nhìn quanh, sao phản ứng của họ không giống như tôi tưởng. Hôm qua chỉ vì Tần Duệ mua cho tôi bịch băng vệ sinh mà họ đã như muốn thẩm vấn, còn lần này tận mắt chứng kiến hiện trường hôn mà lại thản nhiên, hờ hững thế này. Tôi chỉ tay về phía các đồng nghiệp xung quanh, nhìn A Kiều, tỏ vẻ không hiểu. A Kiều nhếch môi cười, vừa bấm điện thoại. Vì lần trước chỉ là đùa, còn lần này là thật, ai dám động chạm đến nữ chính thực sự. Tôi suýt bật cười, nhưng sticker này, mọi người ai cũng có một bản. Nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất. Trong nhóm chat công ty bỗng hiện thông báo đỏ, tôi bấm vào xem. Đồng nghiệp C, sau này không dám si mê sếp trước mặt Du Diễm nữa. Hu 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 hu, kèm theo sticker động cảnh tôi và Tần Duệ hôn nhau trong thang máy. Đồng nghiệp C, ai hiểu được cảm giác vừa đau lòng vừa rung động này chứ? Sếp đẹp trai và biết hôn ghê gớm. Tôi đơ người. Đồng nghiệp A, che mặt, cậu gửi nhầm nhóm rồi. Vèo vèo vèo, bốn tin nhắn ngay trước mắt tôi bị thu hồi. Nhưng thế thì có ích gì? Sticker trong thang máy với cảnh hôn nồng nhiệt vẫn hiện rõ rành rành. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, mong chỉ có mình tôi thấy, mong những ai thấy rồi đều giả vờ như không thấy. Sự im lặng chết chóc bao trùm cả văn phòng lẫn nhóm chat, phá tan không khí ấy là tin nhắn của Tần Duệ. Sticker đẹp đấy. Tôi nghe thấy tiếng nhịn cười khúc khích, tiếng ghế rung rinh vì người ngồi cười quá sức. Đồng nghiệp C, xin lỗi giám đốc Tần, tôi sẽ xóa ngay. Tần Duệ, gửi lại đi, tôi vừa quên lưu. Đồng nghiệp C, tôi đã xóa rồi. Đồng nghiệp A, tôi có. Đồng nghiệp B, tôi cũng có. Và thế là, trong nhóm công ty xuất hiện cả loạt sticker của cảnh hôn trong thang máy, từng cặp Tần Duệ và tôi hôn nhau nhịp nhàng, chỉnh tề. Cái gọi là chết trong xã hội chưa bao giờ chỉ chết một lần, mà là chết đi sống lại, rồi lại chết thêm vài lần nữa. Tất cả những ai gửi sticker trên, trước giờ tan ca vui lòng đến phòng nhân sự nhận giấy phạt. Xin đừng vào phòng an ninh xem lại camera trong giờ làm việc, tránh ảnh hưởng công việc. Xin cảm ơn. Trưởng phòng nhân sự lạnh lùng kết thúc mọi chuyện. Lần này, đến lượt tôi bật cười. Ông chủ đang làm trò bắt lỗi trá hình à? Một giọng yếu ớt vang lên trong văn phòng, một câu nói dấy lên sóng gợn. Chuẩn luôn. A, sếp sao lại thế này? Thật nhỏ mọn. Không cho chúng ta lưu sticker thì nói thẳng đi mà. Tiền của tôi, hu hu hu, tôi cúi đầu, định làm rùa rút cổ, nhưng trốn được nhà sư cũng không trốn được chùa. Tiểu Du à, tôi quay đầu, cười hiền lành vô hại. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Cậu còn diễn sâu hơn được nữa đấy. A Kiều cười đến sắp gập người, may mà cô ấy thông minh không dại gì tham gia gửi sticker. Tôi lườm cô ấy một cái. Du đại mỹ nữ, chị đã đóng học phí rồi, giờ chị có thể biết cậu và giám đốc Tần bắt đầu từ khi nào không? Ầm, chỗ ngồi của tôi lại náo nhiệt. Đám VIP trả phí chẳng buồn giấu giếm sự háo hức hóng chuyện, đợi được mở khóa phần kịch mới. Tôi còn chưa kịp nói gì thì tiếng giày cao gót dồn dập vang lên từ xa đến gần, kèm theo giọng điệu giận dữ, "Du Diễm, có chuyện gì?" Tôi ngồi yên, chỉ hơi nâng mí mắt nhìn. Tôi còn chưa đi tìm cô ta đã tự tìm đến cửa. Cô có biết xấu hổ là gì không? Quyến rũ cấp trên, phá hoại bầu không khí công ty, cô còn mặt mũi ở lại đây sao? Khi Phó Kiều nổi giận, sắc mặt cô ta thật đặc sắc. Nếu không phải vì thang máy có người chứng kiến, chắc cô ta đã chửi thẳng mặt tôi là kẻ hư hỏng rồi. Nếu tôi không ở đây thì ở đâu? Ý cô là bây giờ tôi nên về nhà chờ Tần Duệ nuôi à? Tôi giả vờ e thẹn, thế thì không hay đâu. Cô, Phó Kiều bị tôi làm cho nghẹn lời, cười nhạt hai tiếng. Tôi chính thức thông báo với cô, bản thiết kế của cô mấy lần không đạt tiêu chuẩn của khách hàng. Bây giờ khách hàng yêu cầu đổi nhà thiết kế. Công ty từ trước đến nay chưa từng gặp chuyện như vậy, danh tiếng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tất cả là lỗi của cô, công ty quyết định sa thải cô. Tôi choáng váng, không đúng, sáng nay khách hàng vẫn nói chỉ cần chỉnh sửa một chi tiết nhỏ là được. Tôi vô thức cầm lấy điện thoại, Phó Kiều bước tới, muốn ngăn tôi gọi điện. Chuyện công ty không cần cô lo, dọn đồ rồi cút đi, tôi sẽ tự mình xác nhận với khách hàng. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói từng chữ một, không hề nhún nhường. Đây là khách hàng đầu tiên của tôi đã dồn hết tâm sức vào dự án này. Sáng nay hai bên vẫn trao đổi rất tốt, làm sao có chuyện đột ngột thay đổi như vậy? Phó Kiều cười lạnh, không ngăn tôi nữa, không phục thì cứ tự mình đi hỏi. Tôi nhanh chóng gọi cho khách hàng, đầu bên kia lúng túng xin lỗi, nói rất tiếc, nhưng không chịu nói rõ lý do, rồi nhanh chóng cúp máy. Thế nào? Tôi nói không sai chứ, Du Diễm, cô không đủ năng lực đảm nhiệm vị trí này. Nếu còn chút tự trọng, thì hãy rời khỏi công ty đi. Phó Kiều vừa nói vừa bước đến gần, hạ thấp giọng, nghiến răng và cũng rời khỏi Tần Duệ, nhìn lại xem cô là thứ gì. Trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ và không cam lòng. Khách hàng không lý nào lại thay đổi thái độ đột ngột. Nếu trong chuyện này không có mờ ám, thì tên tôi viết ngược lại. Cô không cần nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, Du Diễm. Tôi cam đoan rằng, sau chuyện này, trong ngành này, cô sẽ không còn chỗ đứng. Tốt nhất là bây giờ, đừng làm mọi chuyện trở nên xấu xí, tự mình rời đi đi. Phó Kiều cười đầy châm chọc và đắc ý. Tôi mơ hồ cảm nhận được điều gì đó bất thường trong lời nói của cô ta. Mọi người nhìn tôi, ánh mắt từ hóng chuyện dần chuyển thành lo lắng. A Kiều lặng lẽ bước về phía văn phòng của Tần Duệ. Nếu đúng là lỗi của tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng tôi không thể nghe lời cô nói một chiều. Tôi cần một thông báo chính thức từ khách hàng, giải thích lý do thay đổi người phụ trách và sự không hài lòng với phương án của tôi. Cô đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Phó Kiều nhíu mày, nếu là tôi sẽ tranh thủ dọn đồ rồi cuốn xéo, tuyệt đối không để bản thân bẽ mặt ở đây. Người có tật mới phải bỏ chạy. Tôi đường đường chính chính nỗ lực, sai thì tôi nhận, trách nhiệm tôi gánh, nhưng tôi sẽ không bỏ đi trong im lặng, để cô tha hồ bôi nhọ tôi sau lưng khi tôi không có cách nào phản bác. Tôi nắm chặt tay trong ống tay áo, cố giữ bình tĩnh. Uất ức và tức giận không giải quyết được gì, giờ phải giữ đầu óc tỉnh táo và khả năng phán đoán. Đúng rồi, Phó tổng, Du Diễm nói đúng. Phải đấy, không thể chỉ nghe một phía rồi thay người như vậy. Đồng nghiệp nhỏ giọng ủng hộ, ai đặt mình vào vị trí này cũng sẽ cảm thấy không cam lòng. Các người đang làm gì vậy? Muốn tạo phản sao? Phó Kiều giận dữ, cố nâng giọng át tiếng mọi người. Vậy còn cô đang làm gì? Giọng Tần Duệ vang lên, lạnh lùng pha chút giận dữ. Tôi nghe thấy anh đứng sau lưng, nhưng không dám quay đầu lại, sợ nhìn thấy anh sẽ không kìm được nước mắt. Tần Duệ, chắc anh vẫn chưa biết, khách hàng phụ trách của Du Diễm đã khiếu nại với tôi, không muốn tiếp tục hợp tác. Mất đi khách hàng chất lượng như vậy, Du Diễm phải chịu trách nhiệm chính. Nếu cô ấy còn ở lại công ty, sẽ rất khó phục chúng. Phó Kiều ngừng lại, nói thêm, tôi biết bây giờ giữa hai người có quan hệ, nhưng chính vì vậy anh càng không nên thiên vị. Cô nói đúng, tôi thực sự không nên và cũng sẽ không thiên vị. Tần Duệ nói rồi, ngay trước mặt tất cả mọi người, anh gọi điện thoại, bật loa ngoài. Khi điện thoại kết nối, tôi nghe thấy giọng của khách hàng. Giám đốc Tần, chào anh, không ngờ chuyện này lại làm phiền đến anh. Về việc đổi người phụ trách, thực ra chúng tôi không muốn làm to chuyện, vì sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô Du. Tần Duệ, cứ nói thẳng, tôi rất hiểu năng lực của nhân viên công ty mình, không cần lo ngại điều gì. Phó Kiều bỗng căng thẳng thấy rõ, Tần Duệ, chuyện nội bộ công ty thì để nội bộ giải quyết, như vậy cũng là bảo vệ cho Du Diễm. Tần Duệ quay lại nhìn tôi, là một nhà thiết kế, năng lực thực sự mới là sự bảo vệ tốt nhất cho bản thân. Tôi nhìn vào mắt anh, gật đầu, thẳng thắn và kiên định. Anh tin tôi cũng tin bản thân. Nếu vậy, giám đốc Tần, tôi xin nói thẳng, phó tổng của công ty anh đã gửi cho chúng tôi vài bản thiết kế, so với bản của cô Du thì gần như giống hệt, nên chúng tôi nghi ngờ, có thể là cô Du do áp lực công việc quá lớn, lại luôn cầu toàn, nên đã có sự vay mượn ý tưởng. Tôi mở to mắt không tin nổi. Dù khách hàng nói rất uyển chuyển, nhưng ai có tai nghe đều hiểu rõ ý. Phó Kiều đã đi nói với khách hàng rằng tôi đạo nhái. Trong ngành của chúng tôi, đạo nhái là điều cấm kỵ, không chỉ bị khinh bỉ mà còn bị ghét bỏ. Tần Duệ, xin hỏi những bản thiết kế mà Phó Kiều gửi cho các bạn là của ai? Phó Kiều, không phải, tôi không có ý đó. Khách hàng, phó tổng nói đó là thiết kế của cô ấy. Tôi bật cười, giận đến mức buồn cười. Đúng là gậy ông đập lưng ông, quả báo nhãn tiền. Kẻ trộm phác thảo năm nào, giờ lại dám vu oan cho tôi đạo nhái. Không hổ là người từng đi học ở Hàn Quốc. Tần Duệ lướt ngón tay trên màn hình vài cái. Phiền các anh kiểm tra lại, phương án mà Phó Kiều gửi cho các anh có phải là mấy bản này không? Bên kia im lặng khoảng hơn 10 giây, rồi trả lời, đúng vậy, giám đốc Tần, chính là mấy bản đó. Tôi không biết Tần Duệ đã gửi gì cho khách hàng, chỉ nghe anh rất nghiêm túc nói, mấy phương án này đều do Du Diễm thực hiện. Cô ấy là một nhà thiết kế vô cùng tài năng và sáng tạo, nhưng tôi rất tiếc, các anh đã đánh mất cơ hội hợp tác với cô ấy. Khách hàng, sao lại như vậy? Chính phó tổng của công ty anh xác nhận, Tần Duệ, các anh thiếu sự tin tưởng tối thiểu đối với nhân viên của mình, lại không thể phân biệt nổi phong cách thiết kế. Du Diễm là một nhà thiết kế xuất sắc, mất cô ấy là thiệt thòi của các anh. Tôi nói tới đây thôi, chào anh. Cuộc gọi kết thúc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Phó Kiều. Dù đã vào cuối thu, trán Phó Kiều vẫn lấm tấm mồ hôi. Cô ta nhìn Tần Duệ, môi run rẩy, anh sao lại không để mặt chút nào? Hay sao tôi biết cô lại ăn cắp bản thiết kế của Du Diễm lần nữa? Giọng Tần Duệ lạnh băng. Lần nữa? A Kiều cực nhẹ bén với từ khóa này, lẽ nào trước đây phó tổng cũng từng trộm thiết kế của Du Diễm? Tôi không có. Phó Kiều hét lên, khàn cả giọng. Tần Duệ, Phó Kiều, bản phác thảo giang dở mà cô đưa cho tôi trước khi tốt nghiệp, là từ đâu mà có? Sắc mặt Phó Kiều tái nhợt, môi mấp máy, rồi ánh mắt lảng tránh nhìn về phía tôi. Cô ta không nói, nhưng vẻ mặt đã nói rõ tất cả. Cô quên bản phác đó trông thế nào rồi sao? Để tôi nhắc cho cô nhớ. Tôi tốt bụng giúp Phó Kiều nhớ lại các yếu tố và phong cách của bản phác, cộng thêm những thay đổi loạn xạ mà cô ta tự ý thêm vào, sắc mặt Phó Kiều càng lúc càng khó coi. Câm miệng đi. Phó Kiều gào lên trong ánh mắt ghét bỏ của Tần Duệ và ánh nhìn khinh bỉ của đồng nghiệp. Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, không cần nói thêm gì nữa. Cô có biết không, chính vì bản phác thảo ấy, tôi mới đồng ý cho cô gia nhập nhóm khởi nghiệp của tôi. Tần Duệ nhíu mày, càng nói càng giận, bản phác là ăn cắp, lời tỏ tình cũng là giả, bây giờ lại còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu như thế này để ép Du Diễm rời đi. Phó Kiều, cô có thấy mình quá đáng không? Đồng nghiệp trong văn phòng đều sợ chết lặng, lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ luôn điềm đạm của họ nổi giận đến vậy. Tôi chớp mắt, nghĩ rằng nếu xét về nạn nhân của Phó Kiều, chắc Tần Duệ là người đầu tiên. Lúc khởi nghiệp gian nan nhất, Phó Kiều bỏ đi, rút vốn, Tần Duệ và vài cộng sự phải cắn răng chịu đựng. Kết quả cô ta không chỉ phá hoại sự nghiệp của anh, mà còn phá hoại cả tình cảm của anh. Không giận mới lạ. Hiểu rồi, bảo sao chị Phó làm việc dở tệ vẫn trụ lại công ty, hóa ra là nhờ ăn cắp bản của Du Diễm. Đúng là đầu óc hóng hớt của A Kiều rất nhạy bén, nhanh chóng tóm gọn được bản chất sự việc. Tôi trao cho A Kiều ánh mắt tán thưởng. A Kiều thấy mình đoán trúng, càng hứng chí. Chậc chậc chậc, đúng là lần đầu thấy, đến tỏ tình cũng đi mượn nữa. Quan trọng là sau khi mượn xong còn không biết đã mượn của ai, buồn cười chết mất. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán rôm rả. Họ vốn đã không ưa gì Phó Kiều từ lâu, giờ thì càng tranh thủ mà đâm thêm nhát dao, chê bai không tiếc lời. Một cảnh tượng đúng chuẩn, người ngã, người xô, kẻ hả hê, màn kịch công lý ngay tại chỗ. Tần Duệ, anh đối xử với tôi thế này sao? Mấy năm nay tôi đi theo anh, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Phó Kiều nước mắt lã chã. Không hề có, A Kiều bấm ngón tay đếm, Phó tổng chỉ giỏi ngồi ghế cao, năng lực thì bình thường, nhiều việc còn phải nhờ bộ phận khác dọn dẹp hậu quả, khổ ở chỗ nào chứ? Cô, các người, Phó Kiều chỉ vào mọi người, tay run rẩy, thân hình lảo đảo, mắt trợn trắng suýt ngất. Phó Kiều, tôi đột nhiên gọi to, kéo vội ghế ra và ấn cô ta ngồi xuống. Phó Kiều bị tôi gọi tên giật bắn mình, lại bị tôi ấn ngồi xuống ghế, ngơ ngác nhìn tôi. Ngất gì chứ, ngã xuống đất đau lắm. Tôi dịu dàng nói. Ngất cái gì, ai cho cô ta dùng chiêu này để thoát khỏi tình huống khó xử. Phó Kiều suýt nữa tức chết, nhìn tôi chằm chằm một lúc, cuối cùng không nói gì, đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Hôm sau, Phó Kiều nộp đơn thôi việc, đồ đạc được bạn cô ta đến thu dọn, cô ta không xuất hiện nữa. Khách hàng đích thân đến xin lỗi tôi, hy vọng tôi bỏ qua, dù sao tôi cũng chỉ là một nhà thiết kế nhỏ bé, khách hàng chỉ muốn tiếp tục hợp tác với công ty của Tần Duệ mà thôi. Đám đồng nghiệp hóng chuyện vui mừng, những người từng bị Phó Kiều bắt nạt cũng thở phào nhẹ nhõm. Người vui nhất dĩ nhiên vẫn là tôi, nhưng không phải vì Phó Kiều rời đi, mà là vì Tần Duệ đã đến bên tôi. Tôi bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong, điện thoại nhận được mấy tin nhắn WeChat, hóa ra là từ mấy người bạn đại học đã lâu không liên lạc. Tần Duệ rời khỏi bàn máy tính, tự nhiên đi tới phía sau tôi, nhận lấy khăn từ tay tôi rồi giúp tôi lau tóc. Sao thế? Bạn cùng phòng hồi đại học, lâu rồi không liên lạc, không biết có chuyện gì. Tôi mở điện thoại. Du Diễm, cậu giỏi quá, bao giờ thì cưa đổ Tần Duệ vậy hả? Trời ơi, thì ra hồi đó cậu nhất quyết vào câu lạc bộ của anh ấy không phải vì chuyên môn mà là vì mê trai đẹp. Tôi đã nói rồi, hồi đó Tần Duệ chắc chắn là não ngập nước mới thích Phó Kiều, đúng là đầu óc người thông minh không bao giờ ngập nước cả. Tôi xem mà ngơ ngác, nửa đêm nửa hôm cậu phát điên gì thế, sao biết tôi với Tần Duệ ở bên nhau rồi? Tôi còn chưa kịp chọn ngày đẹp để đăng ảnh công khai, sao cậu ấy lại biết? Tần Duệ cập nhật thông tin confession hồi đó, đăng ảnh chụp chung của hai người đấy. Tôi mở to mắt, quay sang nhìn Tần Duệ. Sao thế? Tần Duệ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn tôi đầy yêu chiều. Khi nào anh cập nhật confession vậy? Tôi thấy sống mũi cay cay, anh vẫn còn nhớ chuyện đó. Nhanh vậy đã có người thấy rồi sao? Tần Duệ trông rất hài lòng. Tôi vội bấm vào đường link bạn gửi. Trong confession năm đó của Tần Duệ, dòng trạng thái mới nhất được ghim lên đầu. Sau tất cả, tôi cuối cùng cũng đã theo đuổi được người tôi yêu đã lâu. Phía dưới là ảnh chụp của hai chúng tôi, trong ảnh cả hai nhìn nhau cười rạng rỡ, ngọt ngào. Tôi cười tươi, nép vào lòng Tần Duệ. Cầm Tần Duệ tựa lên vai tôi, cùng tôi ngắm nhìn hình ảnh hai người trên màn hình. Nụ cười trên ảnh và ngoài đời lồng ghép vào nhau. Sau này, cuối cùng anh cũng đã đợi được em, người anh yêu đã lâu. Sau này, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.